Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 11. Chúng ta sẽ học tiếp vào lịch sử các vị thiền sư. Chúng ta sẽ học bài thứ hai. Bài này có cái chủ đề là từ Huệ Khả đến Hoằng Nhẫn. Mình xin nêu cái lý do là tại sao sáu vị tổ Trung Hoa mình chia làm ba phần học là thế này. Cái vị đầu tiên là ngài Bồ Đề Đạt Ma thì các vị biết đó là một vị sơ tổ đặt nền móng cho thiền Trung Hoa. Và bốn vị này là giai đoạn chuyển tiếp từ truyền thống thiền mang nặng cái tính chất kinh điển của văn học Phật giáo Đại Thừa, bước vào hội nhập thực sự vào xã hội Trung Hoa. Và cái người thứ ba, người có công rất lớn là làm cho thiền tông bắt rễ thẳng vào tâm thức của người Trung Hoa, đó là ngài Lục Tổ Huệ Năng. Do vậy chúng ta chia làm ba bài học trong sáu vị tổ là như vậy. Và nội dung của bài thứ hai này nó gồm có năm phần, giống như chúng ta đã từng chia nội dung của cái bài học hôm trước. Phần thứ nhất, chúng ta khái quát về tiểu sử của các vị tổ, của bốn vị tổ. Và phần thứ hai, chúng ta sẽ nói về nội dung pháp thiền của bốn vị. Phần thứ ba, chúng ta sẽ bàn về các cái phân nhánh, các phân nhánh. Chữ này Nho Nghiêm có thấy dễ hiểu không? Tức là các cái dòng phụ, ngoài những dòng chính truyền thừa từ ông này đến ông kia, nó còn có những dòng phụ. Tức là một vị sinh ra thêm một cái dòng thiền gọi là phụ lưu đó. Dòng sông chính nó có những cái nhánh nó trả riêng ra nữa, gọi là những phân nhánh. Phần thứ tư, chúng ta nói về ảnh hưởng của dòng thiền trong thời này. Và phần thứ năm, chúng ta có một vài nét tổng kết. Đó là năm phần. Rồi mình giải thích đôi điều sơ lược trước khi mình đi vào từng phần nhỏ. Điều thứ nhất, thưa đại chúng, là cái khái quát tiểu sử này có những vị chúng ta chưa khảo sát một cách nghiêm túc về niên đại sinh và mất, và cuộc đời làm đạo của các ngài có những quãng nó chìm trong bóng tối, chưa thực sự chính xác lắm, sử liệu chưa khảo sát một cách nghiêm túc rõ ràng. Và có những cái thuyết người ta hồ nghi về lịch sử thực của bốn vị này nữa. Ví dụ như ngài thiền sư Suzuki ở Nhật thì ông nói là tất cả những cái sự việc này do ngài thần hội, tức là môn đồ Lục Tổ Huệ Năng dựng lên. Không những ông dựng lên sáu vị thiền sư Trung Hoa, và ông cũng còn dựng lên cả một chiều dài 33 vị tổ, tức là từ Đức Thích Tôn trải dài cho tới ngài Huệ Năng, có thể có bàn tay sắp đặt. Dùng một cái từ chính xác là có một bàn tay ngụy tạo về lịch sử do ngài thần hội dựng nên. Đó là những người học giả người ta cãi với nhau về những chuyện đó. Đó là ngài Suzuki, thiền sư lớn của Nhật Bản. Nhưng mà đồng thời ở Đài Loan thì có một vị, có đôi vị những nhà học giả Phật học thì phản bác cái lý luận này. Tuy nhiên cái điều mình chia sẻ đây đó là lịch sử của bốn vị tổ này có một phần nó còn chìm trong bóng tối mà người ta chưa khảo sát một cách rõ ràng. Thứ hai, nội dung pháp thiền của bốn vị này thì nó chia làm hai chặng. Chặng đầu người ta gọi là Lăng Già Tông. Chặng thứ hai gọi là Đông Sơn Pháp Môn. Cái tên Lăng Già Tông này được hình thành do vì ngài Bồ Đề Đạt Ma ấn chứng cho ngài Huệ Khả ngộ đạo xong thì cái kinh chủ yếu Bồ Đề Đạt Ma truyền đạt để làm nền tảng căn bản cho sự tu học là kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già được truyền từ ngài Đạt Ma đến ngài Huệ Khả tới ngài Đạo Tín, và qua tới ngài Hoằng Nhẫn thì ngài Hoằng Nhẫn lại dùng kinh Kim Cang, cũng gọi là kinh Kim Cương á, làm nền tảng căn bản cho pháp tu thiền. Và ông gọi cái dòng tu của ông là pháp môn Đông Sơn, tức là Đông Sơn pháp môn. Và trong Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh chúng ta cũng gặp cái từ này rất nhiều lần. Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng tự hào mình là người kế thừa Đông Sơn pháp môn. Có một chuyện bên lề mình kể ra đây cho vui. Lần đó mình ra Vũng Tàu đi lên núi thăm một vị sư huynh. Sư huynh đó trụ trì một cái chùa có một thầy người Hoa, tức là người Trung Hoa, đệ tử ngài Hư Vân qua bên này. Và ông lập một cái chùa treo leo trên đỉnh núi á. Và bước tới cổng mình thấy bốn chữ là Đông Sơn Pháp Môn. Mình giật mình là nói, ồ, hóa ra ông già này là môn đồ thứ thiệt của Thiền Tông. Nhưng mà tới chừng lên tới thất của ông mới thấy ông là thiền sư thứ thiệt. Ông viết ba chữ trên bảng là Thị Thâm Ma. Thị Thâm Ma, Thị Thâm Ma có nghĩa là cái gì? Ba chữ lớn nha, Thị Thâm Ma là cái gì? Và sau đó thì chúng ta được biết là cách đó mấy chục năm, Hòa Thượng Tâm Giác, tức là giám đốc của Nha Tiên Quý Phật Giáo Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó, không biết quý vị biết Hòa Thượng Tâm Giác. Ngài Tâm Giác nghe nói là Hòa Thượng đó là người kế thừa truyền thống thiền từ bên ngài Hư Vân qua, di cư qua Việt Nam, cho nên tới tham vấn. Và dĩ nhiên ông nói tiếng Tàu, ông nói tiếng Việt thì chúng ta không biết là nói được cái gì thì chúng ta không biết. Nhưng có một giai thoại đặc biệt đó là khi thầy Tâm Giác, thầy thăm hỏi xong, thầy đi ra thì cụ đó, cụ cầm một cái viên đá gì, cụ liền cái vèo qua trước mặt này. Thầy Tâm Giác thì giật mình, tại vì viên đá nó bay ngang rồi. Thì Hòa Thượng nó hỏi chứ giác chưa? Giác chưa? Rất là thiền ngữ. Đó là những câu chuyện quanh lề để các vị thấy là khi nào các vị gặp những cái từ viện có chữ Đông Sơn Pháp Môn thì chúng ta biết đó là, đó là truyền thống thiền Trung Hoa. Nguyên gốc của nó ngày xưa được gọi là như thế, chứ không có gọi thiền tông gì cả. Đó là cái phần thứ hai này, nó có hai nét ở trong đây. Phần thứ ba mình cũng giải thích là dòng thiền khi trải đến đời của ngài Đạo Tín, tổ thứ tư, thì cái nhánh chính là ngài truyền cho ngài Hoằng Nhẫn thứ năm, còn nhánh phụ nữa đó là ngài Ngưu Đầu Pháp Dung. Coi chừng Pháp Dung của mình cũng là ông hồi đó. Thì cái chữ Dung hồi xưa nó cũng giống như cái chữ Dung trụ trì bây giờ, nó không có khác. Và ngoài ra thì cái thời của ngài Tăng Sáng, ngài cũng có một chánh nhỏ trải qua Việt Nam. Và cái người gây dựng nên cái dòng thiền ở Việt Nam là ngài Thảo Đường. Thảo Đường là nhánh từ ngài Tăng Sáng sinh ra. Đó là những cái nhánh nó trải ra rất nhiều nơi vậy. Và dĩ nhiên cái phần thứ tư ảnh hưởng cái dòng thiền này thì chúng ta sẽ đi vào một vài lĩnh vực cho vui. Thứ nhất là ảnh hưởng của nó đến các cái dòng tu đương thời. Thứ hai là ảnh hưởng của nó vào xã hội. Thứ ba là cái khả năng nuôi dưỡng của nó đối với truyền thống thiền nó như thế nào. Đó là chúng ta nói đến cái phần thứ tư này. Đó là nội dung trong bài học thứ hai này chúng ta có dịp đi vào. Và mình nhắc lại thưa đại chúng là các vị hãy chịu khó soạn một cái dàn bài. Tôi chỉ cung cấp một cái nét khái quát để cho các vị có điều kiện tự học, tự tra cứu, tư duy để hình thành một bài học về lịch sử thiền. Và điều này nó rất là lý thú. Mình đi vào phần thứ nhất của bài học, tức là khái quát tiểu sử bốn vị thiền sư này. Người đầu tiên mình đi vô đó là Ngài Huệ Khả. Tiểu sử Ngài Huệ Khả. Cái ông cụ mình kể, đệ tử Úc Ngài Hư Vân, ông già đó rất là ngầu. Ở bên Trung Quốc á, Ngài là trụ trì của chùa Vân Môn. Chắc các vị đã từng đến Vân Môn rồi. Điều hành cả ngàn chúng á. Và tới chừng ông qua Việt Nam thì ông xây một cái chùa lấy tên là chùa Thảo Đường. Hồi xưa mình hay ghé đó lắm. Và đặc biệt là cái ông già này, ông rất là thương một số quý thầy tu lỡ dở mà ra đời. Cái kỳ lạ ông già đó là vậy, ông nuôi hết. Và đời sống của ông rất là kiêu hùng. Và ông là một trong ba người viết thư pháp giỏi nhất của những người qua có mặt. Chuyện mình nói về cái phong cách thiền của cái ông già này là thế này. Bên ngoài của ông á là hiện tướng của ông thầy bình thường, như ông thầy đi cúng đám vậy. Nhưng mà đời sống của ông tới chuyện tuổi già, ông bệnh, ông nằm bán thân như vậy là dường như cũng rất là nhiều năm. Tới chừng ông gần thị tịch thì ông sai người đệ tử tắm rửa đàng hoàng mà đỡ ông dậy. Ông ngồi xếp kiết già đàng hoàng, ông di chúc đâu đấy rồi ông nhắm mắt, ông ra đi rất là thanh thản. Và đời sống của ông, mình nghĩ là chưa có ông sư nào mà ngầu như ông già đó. Đời sống của ta biết, sự giác ngộ trong trái tim ta hiểu, đời sống bên ngoài bất cần đời. Họ nói thị phi chuyện mặt họ. Đời sống của ông không có vị tình ai hết. Ông coi thường cái chuyện lợi danh là một, thị phi là hai. Sống rất là hùng tráng. Và nhân nói đến chữ Đông Sơn Pháp Môn, tôi chợt nhớ cái chữ Thị Tham Ma. Các vị biết chữ Tào Thị Tham Ma là công án nhà thiền. Thị Tham Ma nghĩa là cái gì? Là gì? Nhìn thấy cái cổng vào thiền thất của ông, ba chữ lớn đồ sộ vậy, mà nó nằm lên thì cao vậy, tới chừng đi xuống thoát ông đi xuống thấp vậy, thì cái cổng nó nằm nó ngang con mắt của mình thôi. Nhìn thấy rõ ràng cái chữ Thị Tham Ma. Hiện tại thì tháp của ông vẫn còn ở trên núi Vũng Tàu. Cái chất của dòng tu này nó rất là kỳ lạ vậy. Và thông thường các vị thiền sư như vậy, có khi sống rất là hết lòng, nhưng mà cũng bất cần đời. Cần rẫy là rẫy hết mọi cái ân nghĩa nhân gian một cách nhẹ nhàng. Đã dám coi thường sống và chết thì xá gì cái chuyện thị với phi. Và người tu chúng ta mà chưa cần là thiền sư, chỉ cần một người có cái tâm rất là lành, thiết tha với việc tu, thì mình không có biết sợ đói cơm khát nước gì cả, không biết sợ cái chuyện người ta thương không thương gì cả. Cái lực của tam bảo gia hộ, chưa có một thầy tu nào chết đói. Cho nên nếu thực sự là thầy tu thì mình không cần gia vuốt Phật tử, không cần chiều uống nhân tình, không cần những cái linh tinh làm đẹp cuộc đời, phải quấy để làm vừa lòng nhau. Điều đó rất là rõ ràng. Cho nên người tu mà đủ bản sắc á, sống rất là hùng, sống rất là thênh thang, tâm thức cũng rất là mạnh. Đó là giản dị thôi chứ không có gì khó hiểu cả. Thầy tu là làm được. Và cái điều này bây giờ nó trở thành rất là khó kiếm. Tại vì các thầy bây giờ thầy nào cũng rất là giỏi, biết lấy lòng Phật tử hết. Để làm gì? Thưa này chùa cao, này tiền hàng tháng phải có để chi tiêu. Và mọi thứ nó cần cái miệng rất là dẻo để thu phục nhân tâm, lấy lòng Phật tử, cho nên họ trở thành người chiều uống nhân tình rất là giỏi. Cái này nó rất là trái với pháp chế của Phật ngày xưa. Và những người có tinh thần tu thật thì đó là những người biết an, biết độc cư thiền định thì không có sợ ba cái chuyện đó, không cần ba cái chuyện nhân gian như vậy. Phật tử thương ư thì cũng tốt, không thương ư càng tốt hơn, không có sao sợ cả. Đó là điều rất dễ hiểu. Mình nói linh tinh, bây giờ đi vô ngày quậy khả. Thưa đại chúng, là trước khi vô quậy khả thì ta có bốn vị để dễ nhớ và niên đại thế này. Quậy khả, ngài có cái niên đại là 487 và 593. Ngài tăng sáng, ngài có cái niên đại là ước chừng, chứ còn không chính xác về năm sinh của ông, ước chừng là 495, và ngài mất vào khoảng 606 tây lịch. Và ngài đạo tính thì ngài sinh năm 579 và mất năm 651. Và ngài Hoằng Nhẫn, ngài sinh năm 602 và mất năm 675. Đó là niên đại của bốn vị. Tất nhiên là niên đại này nó có nhiều nguồn tư liệu khảo sát khác nhau. Đây là cái niên đại mình căn cứ vào thiền tông tông phái nguyên lưu của một cái nhóm học giả và những quý thầy ở Hà Nam họ khảo sát. Đây là cái cuốn sách tương đối là nó khảo sát rất là kỹ về lịch sử. Phần lớn thiền tông phát triển ở vùng Hà Nam là cái nôi sinh trưởng của truyền thống thiền Đông Độ. Sau đó thì di chuyển dần dần về Quảng Đông. Hà Nam nó nằm về phía tây bắc của Quảng Đông. Và khi thiền tông lập cước ở Quảng Đông, tức là phát triển mạnh ở Thiều Châu, nơi Lục Tổ Huệ Năng giáo hóa, bây giờ thiền nó mới có điều kiện nó lội ngược về phương bắc, đến Lạc Dương, đến Bắc Kinh. Để có dịp mình về Việt Nam, mình mang cái bản đồ lớn của Trung Quốc, họ đánh dấu những cái tổ đình lớn của thiền tông phát triển, thì các vị thấy là thiền tông nó phát triển rực rỡ ở phương Nam trước, sau đó nó mới có điều kiện đi ngược về phía Bắc của đất nước Trung Hoa. Và cái nhóm học giả Hà Nam họ khảo sát niên đại gần như chính xác, do vì họ khảo sát những cái bi ký, những cái tiểu sử được tạc trong đá, mộ tháp, văn học bên ngoài, những sử liệu được ghi chép. Trong khi đó thì chúng ta lật 33 vị tổ thiền tông Ấn Hoa của ông cụ Trúc Lâm thì ta thấy là niên đại của ngài Quệ Khả nó sai biệt với cái này. Ông cụ ghi là 494 và 601. Dĩ nhiên ông cụ cũng khảo sát rất là kỹ từ Cảnh Đức Truyền Năng Lục, và ông cụ đối chiếu với cái niên đại ở trong sử liệu ghi, và cụ mò ra cái niên đại của Tây Lịch cho chúng ta dễ biết. Nhưng mà nó không có, cái tư liệu đó nó không đủ chính xác bằng cái nhóm học giả ở Hà Nam. Mình không có đem cái cuốn Thiền Tông Tông Phái Nguyên Lưu qua đây. Và các vị còn nhớ là sư ông có lần đến Trung Quốc, có hay nhắc đến nhà học giả Triệu Phát Sơ đó. Triệu Phát Sơ, không biết anh đây thì giả có hay nghe sư ông nhắc không? Tay đó là tay lỗi lạc. Anh chàng đó nằm ở trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chuyên trách về ngành tôn giáo. Và ông có công rất lớn bảo trì những cái di tích Phật giáo ở Trung Quốc cái thời Cộng sản hiện tại. Và Thiền Tông Tông Phái Nguyên Lưu là một trong rất là nhiều cuốn sách do Triệu Phát Sơ chỉ đạo để xây dựng, để làm nên. Triệu Phát Sơ. Và đây là một trong những cuốn của cái nhóm yêu mến Đạo Phật biên khảo để có được nguồn tư liệu. Và nói như thế để khích lệ các vị cố gắng học chữ Tào.
để đọc trực tiếp vào văn bản đó. Mình nói đến niên đại và nhiều chuyện linh tinh.
Ngài Huệ Khả này có một cái họ rất là đặc biệt là họ Cơ. Các vị có thấy cái họ này nó liên hệ gì đến sử liệu không? Thưa, cái dòng họ này là dòng họ rất là lâu đời của Trung Hoa, gầy dựng nên đế nghiệp trước công nguyên 2000 năm. Là dòng họ xây dựng nên cái vương triều nhà Chu, vương triều nhà Châu á, Châu Văn Vương nè. Có sinh ra anh chàng đầu tiên là Cơ Bá Áp Khảo, không biết các vị còn nhớ những cái chuyện đó. Đó là cái nguồn sử liệu rất là thực, chứ không phải là cái chuyện họ dựng nên cái chuyện phong thần. Cái thời cổ nhất của Trung Hoa gầy dựng đất nước ở cái vùng Thiểm Tây. Mình có dẫn các vị đi lang thang trong cái lịch sử Trung Quốc. Mình nhắc một chút về họ Cơ này để cho các vị lưu ý. Là các cái vương triều đi ngang qua, thường thường cái vương triều trước vào cuối đời của những vị vua thường thường nó rất là ác độc. Đầu đời của một vương triều nào cũng là những vị minh quân cả. Ví dụ như Việt Nam thời Trần, những vị vua Trần rất là anh minh. Rồi cuối thời Trần thì con cháu nhà Trần rất là bệ rạc. Cuối thời nhà Ân thì dòng họ nhà Chu này phát triển từ vùng Thiểm Tây, rất là anh minh, cho nên dân chúng mới suy tôn ngài là vị minh chủ, ngài hãy dẹp cái vương triều kia để đem đến cái sự thái bình cho quốc gia. Thế là nhà Cơ này mới nổi lên đánh vương triều của nhà Ân, làm nên cái cuộc thống nhất đầu tiên trên đất nước Trung Hoa, thống nhất các cái bộ lạc thành một vương triều. Sau cái vương triều nhà Cơ này thì tới một cái giai đoạn rất là loạn lạc, phân mảnh ra hàng ngàn quốc gia, và nó tạo điều kiện cho nhà Tần, tức là Thủy Hoàng Đế nhà Tần, mới bắt đầu làm một cuộc thống nhất đất nước. Đó là cuộc thống nhất lớn nhất đầu tiên nó có trên cái mặt rất là rộng của Trung Quốc. Và nói như thế để trở lại, thưa ông cụ này có cái dòng họ này, một dòng họ có cái chất quyền quý cao sang, cho nên sinh ra đã cực kỳ thông minh và bác lãm thư tịch sách vở của Nho giáo, Lão giáo. Sau đó ông nghiên cứu đạo Phật và bộ đạo, cho nên xuất gia với ngài Bảo Tĩnh. Và khi xuất gia rồi, Vân Du đến vùng Lạc Dương để thọ giới, để học kinh. Sau đó trở về Hương Sơn, nghĩ rằng cái con đường đạo rất là mịt mờ, không ai có thể trao cho mình được, kể cả ở trong kinh điển mà mình đã học. Cho nên leo lên núi ngồi thiền 8 năm như vậy. Và một hôm có một vị thần mách cho nói: ngươi cơ duyên phải đi về phương Nam, có những cái vị thầy rất là tuyệt vời có mặt ở phương Nam, hãy về đó đi gặp. Thế là ông quẩy đãi đi về Tung Sơn gặp ngài Bồ Đề Đạt Ma. Và gặp ngài Bồ Đề Đạt Ma được khai ngộ xong rồi thì ông ở bên tổ hầu 6 năm nữa. Sau khi tổ mất, ông mới bắt đầu hoằng hóa. Đó là ta sơ lược về những nét khái quát tiểu sử của ngài. Và trong một phần tiểu sử thì mình có thể chia ra làm ba vấn đề để mình đi vào cho nó dễ thế này. Một là tiểu sử, hai là cơ duyên ngộ đạo giáo hóa, và ba phần C ta nói đến phần cuối là nhập diệt. Mình vừa đi ngang qua phần tiểu sử một chút, Và xin các vị ghi chép vài nét như vậy để nhớ về Ngài Phật Khả. Cơ duyên giáo hóa, chúng ta đi vào phần này để các vị thấy là hai cái đặc biệt rất lớn nơi Ngài Huệ Khả là cơ duyên ngộ đạo và trình sở ngộ. Hai cái này nó có khác nhau không? Thưa đại chúng, là một người tu mình có khi ngộ đạo rất nhiều lần chứ không phải một lần. Có khi mình nghe một câu nói của vị thầy, tâm thức mình đã chợt bừng sáng, mình phá được một chút phiền não mê lầm của tâm thức. Sau đó trong cái tiến trình tu thì có khi bất chợt một đêm nào đó, hoặc là tâm thức mình nó yên, nó lặng, mình chợt nghe tiếng chuông, chợt nhìn thấy cái tàn hương rơi, chợt nghe tiếng chó ngoài rừng nó kêu, bất chợt tâm thức mình nó rỗng lặng. Đó là gọi là ngộ đạo thêm một lần nữa. Và người ta chia ra ngộ đạo thì có thể rất nhiều lần, gọi là tiểu ngộ hàng trăm lần, nhưng mà đại ngộ, tức là triệt ngộ hoàn toàn thì một lần thôi. Triệt ngộ hoàn toàn nghĩa là mình rớt hẳn vào vùng biển tâm của Như Lai. Tâm mình chợt nhiên nó bước vào một cảnh giới khác. Từ cái tâm thức nó còn buồn, còn vui, còn suy nghĩ lăng xăng, bất chợt nó dứt bặt hết. Giống như mình tan ở trong một cái biển tuyết mênh mông trắng xóa, không còn dấu vết gì của sự suy nghĩ cả. Và có những người họ chìm lặng trong đó, cái dùng tâm thức đó có khi mất hàng tháng mới có thể tỉnh được. Nếu không có vị thầy giỏi, lạc vô trạng thái tâm thức đó có khi chìm trong đó rất là lâu mới có điều kiện thoát ra được. Cho nên trong truyền thống tu tập, vị thầy rất là quan trọng là như thế. Ví dụ như có những đêm mình tọa thiền, mình thấy sao nó rất là yên, tâm mình nó rất là lặng, mình quên hết, không còn nhớ thì giờ gì cả. Mà không có nghĩa là mình, không có nghĩa là mình ngủ gục nha, không có nghĩa là mình đang ngủ mê. Nghĩa là tâm mình nó bất chợt nó yên vô cùng, nó lắng vô cùng, nó tỉnh sáng vô cùng, mắt vẫn mở, nhưng mà mình đang trong cái cơn định rất là lớn. Thì cái trường hợp này rất nhiều người cư sĩ họ thực tập, họ cũng chứng nghiệm được điều này. Và những cái tầng nhỏ như vậy, một người tu chúng ta có khi đi ngang rất nhiều lần, đó là những tầng ngộ đạo, những cái tầng chứng nghiệm pháp lạc, chứng nghiệm được niềm vui sự tu tập. Và cái ngộ đạo trong nhà thiền được định nghĩa ở bước đầu cạn nhất là thế này, tức là mình quay về, mình nhận ra được ngay nơi cái tâm lăng xăng sinh diệt nghĩ suy này, có cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền, nó nhận biết tất cả những cái vui buồn đang sinh diệt, những cái suy nghĩ đang trôi chảy vậy, thì gọi là người ngộ đạo. Nhận ra nơi cái sinh diệt có cái bất sinh diệt, gọi đó là người ngộ đạo. Cái này nó dễ vô cùng, không có gì khó khăn cả. Và mình nghe cái từ ngộ đạo, người xưa người ta nói, mình tưởng chừng ghê gớm lắm. Thiền sư khai ngộ rồi ông đó ngộ đạo, mình tưởng chừng như ghê gớm, chứ không có cái chi mà ghê gớm lớn lao hết. Chẳng qua đó là lâu nay mình cứ gắn chặt cuộc đời mình là thân này, mình là vui buồn này, mình là sự suy nghĩ này, mình không thấy cái gì ngoài cái đó cả. Bây giờ mình lặn vô sâu hơn, mình thấy là thân này không phải là mình mà là của mình, nó là sở hữu thôi. Vui buồn không phải là mình mà của mình, tại vì vui buồn là cái đến đi, mình nhận diện, mình thấy được nó. Cái mà mình thấy không phải là mình, mà mình là cái thấy, thế thôi. Cái sinh diệt không phải là mình, mà mình là cái bất sinh bất diệt, thế thôi. Và vững niềm tin như thế thì người xưa gọi là chứng dự lưu quả. Thời Phật Đại Tiền người ta dùng cái từ là đạt được quả dự lưu. Và trong thiền thì người ta có cái từ mới hơn, đó là thấy tánh, đó là ngộ đạo, đó là nhận ra bản lai diện mục thực của anh. Và hầu như các vị thiền sư đều phải đi ngang qua cái cửa này cả. Và chúng ta là những người tu hiện tại, chúng ta cũng phải đi vào cửa này, tại vì đi vô đây được. Thì tự nhiên mình trở thành người ham tu à. mình cảm thấy là trong cuộc đời này không có cái gì, không có cái gì hạnh phúc bằng tu hết. Và ví dụ như cái người ngộ đạo kia mà họ không bước trọn trên đường tu, họ có thể bị cuộc đời dắt dẫn lạc vào cái nẻo dục lạc. Nhưng mà rồi cái nẻo dục lạc kia nó cũng không đủ sức, không đủ sức làm cho họ đắm chìm, họ chết ở trong đó được. Họ vẫn cảm thấy trong lòng họ cái niệm khát khao của chuyện tu thôi à. Cái sự thúc đẩy rất là lớn đó là chuyện tu chứ không có chuyện gì cả. Họ có thể mắc một chút nghiệp trần họ phải trả, họ đi về trong đời sống gia đình, nhưng mà rồi không hề có cái, có cái niềm vui ngũ dục nào trong nhân gian có thể làm họ thỏa mãn cả. Cái gì cũng làm cho họ nhàm chán, và cái niềm ước mơ của họ là quay về cái chuyện tu thôi, quay về sống được với cái tâm không sinh không diệt của họ thôi. Nó có những trường hợp như vậy. Cái trường hợp thứ nhất là căn duyên lớn, nhận ra một lần rồi sống luôn được với đạo. Trường hợp thứ hai, nghiệp thức rất là sâu cho nên không thể sống được, cứ bì bõm trong cái chuyện sinh và diệt. Mình chắc thuộc cái hạng đó. Nhận ra thì được, nhưng mà vẫn bì bõm trong trong cái chuyện vui và buồn, sinh và diệt. Tâm thức mình nó không có chịu an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết chánh niệm, mà nó cứ biến mất vào trong cái thất niệm. Rồi mình đồng quá mình vào các phiền não, cái vui buồn, trong khi nhận nó được đạo. Có nghĩa là phiền não cũng vẫn còn chứ không phải không còn, buồn vẫn còn, vui vẫn còn, lo lắng vẫn còn. Nhưng mà cái người ngộ đạo là người biết rằng vui, buồn, lo lắng, bất an là cái đối tượng bị mình nhìn thấy. Mình là cái nhìn thấy chứ mình không phải là đối tượng. Không bao giờ đồng quá mình vào đối tượng thì gọi đó là người ngộ đạo chứ chẳng có gì lạ. Và ta nhớ là câu chuyện ngộ đạo này được trong thiền sử ghi lại và nói tới nói lui rất là nhiều lần. Người xưa gọi là An Tâm Pháp, An Tâm Pháp Môn, mà pháp môn an tâm. Có một cái kỳ lạ ở nơi đây là gọi là pháp môn cho nó có chữ nghĩa, nhưng mà thực tế thì không hề có cái gì gọi là pháp môn an tâm cả. Các vị lưu ý, trong nhà thiền nó có cái kỳ lạ vậy. Rõ ràng là cái pháp môn này nếu ta tìm cho kỹ trong cái đoạn đối đáp rất là ngắn thì ta không thấy cái gì là an tâm pháp môn cả. Mình lặp lại câu chuyện này để các vị thử tìm coi có cái gì gọi là pháp môn an tâm trong đây không ha. Ngài Huệ Khả, ngài quỳ sau lưng ngài Bồ Đề Đạt Ma tới 3 ngày 3 đêm. Ngài Đạt Ma thì ổng không có bị tuyết lạnh, ổng ngồi ngoài động đá. Còn Huệ Khả nhà ta thì quỳ sau lưng, tuyết thì nó phủ xuống rất là lạnh, rung cầm cập. Mình hãy nghĩ điều này nó rất là thật. Và ngài Đạt Ma ngày không buồn ngỏ lại. 3 ngày trôi qua, ngài thấy anh chàng kia run quá, anh thấy tội nghiệp cho nên anh quay lại chứ. Người đứng suốt đêm trong tuyết để cầu gì? Ngài Huệ Khả ngài nói: "Xin hòa thượng từ bi mở cửa cam lộ cứu độ chúng sinh." Cái câu đầu tiên ngài không nói là xin ngài thương con. Các vị để ý có những điều rất là nhỏ nhặt trong mẫu đối thoại rất hay. Là ngươi khổ hạnh như vậy, ngươi cầu cái gì? Tội nghiệp vậy. Nó xin hòa thượng từ bi mở cửa cam lộ để cứu độ chúng sinh, tức là ngài từ bi mà thuyết pháp cho chúng sinh cuộc đời này nó nhờ. Thì ngài Đạt Ma ngài nói một câu, mình trích nguyên văn thế này: "Diệu đạo vô thượng của chư Phật", tức là pháp màu của chư Phật, nhiều kiếp tinh tấn nè, làm được những việc khó làm, mà nhịn được những việc khó nhịn, mà không thể đạt được thai. Huống chi ngươi dùng một chút công nhỏ nhặt như vậy mà muốn cầu được pháp màu của chư Phật có dễ đâu. Các vị thấy một lời nó rất là lạnh lùng, nó không có chút gì cảm tình dễ thương cả. Người ta quỳ như thế mà tổ coi chuyện đó như chuyện trò chơi. Sau đó thì ngài Huệ Khả ngài thấy là cái điều của mình biểu lộ bằng tất cả tấm lòng rung lập cập như thế chưa xứng đáng, cho nên ông mới chặt cánh tay trái dâng lên cúng dường. Và sau đó thì tổ khen nói chư Phật lúc ban đầu cầu đạo cũng vì pháp quên mình giống như ngươi, thôi ta sửa tên ngươi thành Huệ Khả. Và ta nhớ là cái thời gian 6 năm hầu hạ bên tổ như thế, dĩ nhiên là thiền sư rất ư là hà tiện, cho nên ngài không có bao giờ mời tới uống trà để dạy điều gì đâu, phải năn nỉ gần chết mới cho được cái pháp danh, chặt một cái tay mới được cái pháp danh chứ có dễ đâu. Bây giờ thì mình tu dễ dàng vô cùng, quý thầy quý cô xét cho xuất gia rồi là mình có cái tên, có y để mặc, hồi xưa chặt một cái tay đổi được cái tên thôi. Và thưa ta nhớ là trong thời gian 6 năm hầu hạ vậy thì có một hôm ngài Huệ Khả ngài thiết tha vô cùng, ngài mới đảnh lễ nó xin hòa thượng từ bi dạy cho con tu học. Và pháp ấn của chư Phật, tức là pháp màu của chư Phật, con có thể nghe được không? Chắc là cái tình thầy trò lúc bấy giờ đủ đậm đà rồi, cho nên ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài không có gầm gừ trợn mắt nữa. Ngài nói là pháp ấn của chư Phật không phải từ người khác mà được. Tức là gì? Tức là cái sự tu tập đó anh không thể nhờ bất cứ ai bên ngoài cả, từ bên trong của anh thôi à. Và anh quay về được bên trong của anh thì anh mới có khả năng nhận diện được cái tâm Phật bất động của anh, rồi từ đó anh khởi tu thôi. Có thể là ngay câu nói đó ngài Huệ Khả ngài nhìn lại, ngài thấy lòng mình nó hỗn mang ngổn ngang trăm mối bên lòng, cho nên ngài nói và bạch hòa thượng, lòng con rất là bất an, xin ngài từ bi dạy cho con cái phương pháp để lòng con nó được yên. Cái câu nói rất là tha thiết. Ta nhớ là cái mẫu đối thoại này nó rất là liên lạc với nhau như một mắt xích. Đầu tiên là ngài nói là pháp màu của chư Phật không phải từ bên ngoài mà được, thì có nghĩa là ngươi phải quay lại nơi chính ngươi. Thì ngài Huệ Khả ngài nghe lời, ngài quay lại, ngài nhìn lại lòng mình thì ngài thấy ôi sao mà lòng mình nó hỗn mang trăm mối. Và chúng ta cũng cùng một con đường vậy, nếu các vị thử nhìn lại, các vị thấy lòng mình nó sôi động còn hơn nồi nước sôi nữa. Thay vì ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài dạy cho cái điều gì thì ngài không dạy, ngài nói là ngươi hãy đem cái tâm bất an nó ra đây cho ta. Thì ta thử phân tích cái điều này để các vị thấy cái pháp an tâm nó nằm chỗ này. Lúc đầu tiên ngài Huệ Khả ngài quay về thì ngài thấy lòng ngài rất là ngổn ngang, lo âu nè, buồn khổ nè, sao động nè, suy nghĩ, cái ý niệm sinh diệt nó luôn liên tục sinh khởi trong đây như một máy hát không tắt được. Nhưng mà cái lúc ngài Bồ Đề Đạt Ma nói là ngươi đem cái tâm bất an ra đây ta an cho, thì cái cơ duyên ngộ đạo nó lớn lao, cái phước ngài rất là lớn, cho nên ngài lui lại ngài thấy là cái sinh diệt bất an buồn phiền sao động đó rõ ràng là nó nổi trên bề mặt, còn mình là cái nhận biết, anh nhìn thấy nó. Nếu mình đi sâu hơn tí thì mình là cái sự nhận biết cái đang sinh diệt bất an, chứ mình không phải là cái sinh diệt bất an. Mình cạn thì mình thấy mình là sống, mình nhìn kỹ hơn thì ngay nơi sống là nước. Không biết cái điều này nó có dễ hiểu đối với các vị hay không, tôi lặp lại cũng 1001 lần rồi, mình nghĩ chắc nó rất là dễ hiểu. Có một chút công phu thực tập thì làm được điều này rất là dễ. Nếu mình đồng quá mình vào nỗi bất an thì mình bất an, mình thấy bất an là cái đối tượng bị nhận biết, mà mình là con mắt đang nhìn thấy nó, thế thì bất an nó khác với cái con mắt nhìn. Thì ngay lúc mà tổ nói ngươi đem tâm bất an ra đây ta an cho, ngài Huệ Khả ngài quay lại ngài nhìn nói dạ con tìm không ra cái tâm bất an, con thấy nó đâu nữa cả. Tổ nói ta an tâm cho ngươi rồi đó. Và trong nhà thiền từ ngày Đạt Ma có mặt đặt chân trên vùng đất Trung Hoa, thời gian dài cho tới hiện tại, thiền tông đi qua Nhật Bản, vào Trung Hoa, đi qua Mỹ Châu, hay là trải tới Vị Lai 1000 năm nữa, thưa đại chúng, các phương pháp tu cũng chỉ là thế ấy mà thôi. Cũng chỉ là cái việc quay lại để nhận ra được cái này là sinh diệt bất an, cái nhận ra sinh diệt bất an là cái an thôi, chứ không có gì lạ. cái này là sinh diệt bất an, cái này là vui buồn sao động. Cái nhìn được cái vui buồn bất an sao động là cái bất động, cái vô sinh bất diệt chứ chẳng có gì lạ. Và ngay nơi đây Ngài Huệ Khải, Ngài đặt chân vô cái vùng Niết Bàn tự tâm liền, đặt chân nơi cái vùng trời yên bình của tâm thức mình liền, và cánh cửa tổ mở ra, và ông xứng đáng là người đoạt chiếc y tổ truyền từ Ngài Đạt Ma là thế. Bây giờ mà chúng ta bước vào được cửa này thì ta cũng lượm luôn chiếc y của tổ, chứ không phải là ngày xưa Ngài Huệ Khả mới lượm y đâu. Các vị bước vào được cửa này, đó là những người tráng sĩ, chặt tay kiêu hùng giống như Huệ Khả ngày xưa. Và thưa đại chúng và người tu chúng ta, ta phải thể ngộ điều này thôi à. Và từ căn bản này rồi mình đi lòng lỏng nó cuộc đời. Đôi khi mình cũng làm bộ với nhân gian để cho vui cho buồn xâm chiếm tâm thức mình, cho có chút hương sắc của đời sống. Nhưng mà làm bộ chút xíu thôi, khi cần thì mình chỉ cần nhìn thấy nó là một loại cảm thọ đến và đi, thế là mình loại trừ rất là dễ. Thế là mình an trú ngay nơi cái vùng tâm bất động liền chứ chẳng có chi lạ. Đó là cơ duyên ngộ đạo của Ngài. Và trình sở ngộ là gì? Thưa đại chúng, 6 năm trôi qua, tới lúc Bồ Đề Đạt Ma thấy cơ duyên giáo hóa đã mãn, cho nên ông tuyên bố đệ tử là ta sắp về nơi chốn cũ, tức là ta sắp nhập Niết Bàn. Các ông nè, Đạo Dục nè, Đạo Phó nè, Sư Cô Tổng Trì nè, Thầy Huệ Khả nè, các ông theo ta 6 năm già để học, các ông hãy nói cho ta biết các ông hiểu được cái gì về đạo lý của ta. Thế là các vị đó họ lần lượt họ trình bày. Người đầu tiên là Đạo Phó, ông ra ông đảnh đại tổ, ông thưa một câu: theo con thì không chấp văn tự, nghĩa là không có chấp vào chữ nghĩa mà không có bỏ chữ nghĩa, gọi đó là đạo. Cái nghĩa thâm sâu của nó là gì? Thưa, cái nghĩa thâm sâu của nó là nương vào kinh văn để có thể tu tập chuyển hóa phiền não, nương vào kinh văn để tiếp tăng độ chúng, dạy dỗ tín đồ. Đó là cái con đường làm đạo của con. Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài phán một câu là: ngươi được gia của ta, tức là cái phần cạn nhất của đạo lý thôi. Người thứ hai bước vô trình đó là Sư Cô Tổng Trì. Ngày xưa người ta gọi là Tổng Trì Ni. Cô thưa là bạch tổ, là theo chỗ thấy của con, giống như ngày xưa A Nan thấy được cõi bất động của nước A Xuất Phật, cõi nước bất động, thấy một lần thôi không thấy lại nữa, tức là nương thần lực của Đức Thế Tôn, cho nên ngài A Nan thấy được cõi nước bất động của Phật A Xuất, cũng thế nương vào năng lượng của thầy, nương vào thiền định mới có thể chuyển hóa được phiền não, loại trừ được khổ đau, chứng nghiệm được Phật quả. Và cái tiêu ngữ này nó có mang một cái hàm nghĩa là đoạn phiền não, chứng Bồ Đề. Và người thứ ba, tức là Ngài Đạo Dục, Ngài bước ra, Ngài đảnh lễ tổ, Ngài thưa là theo con á, thì mê là phiền não, mà ngộ tức là Bồ Đề. Không có một pháp nào để được cả. Chứng nghiệm được tuệ giác, chứng nghiệm được niềm vui, đó là trên ngôn ngữ nói mà thôi, chứ chưa hề có cái gì gọi là đạt được, đắc được, chứng được cả. Thì ngay nơi phiền não tức là Bồ Đề. Thì với cái sở ngộ này, với cái điều của Ngài Đạo Dục Ngài trình, thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói: ngươi được phần xương của ta. Cô Tổng Trì trình cái điều là đoạn phiền não, chứng được an lạc, thì Ngài nói: ngươi được phần thịt của ta. Và người thứ tư đó là Ngài Huệ Khả. Ngài ra Ngài trình với tổ bằng bằng cái việc làm là Ngài bước ra, Ngài đảnh lễ tổ, rồi Ngài trở lui vào trong, Ngài đứng khoanh tay, không nói năng câu nào hết, bất động. Thì tổ xác định là ngươi được phần tủy của ta, tức là trong xương nữa, đạt được cái tinh yếu nhất của thiền. Và mình thử đi ngang qua ba tầng sau này, từ cô tổng trì tới ngài đạo dục tới ngài huệ khả, các vị thấy nó có gì khác biệt? Thưa, với cô tổng trì thì thấy phiền não là một đối tượng cần phải loại trừ. Loại trừ sạch phiền não, loại trừ sạch những cái buồn phiền mới có niềm vui. Nơi ngài đạo dục thì phiền não hay là vui và buồn, hạnh phúc và khổ đau, nó cùng có mặt, nó thay đổi cho nhau, nó trong nhau. Và tới ngài Huệ Khả thì cái trình độ hiểu biết của ngài đạt lên một tầng thâm sâu nữa, đó là vốn không có phiền não, chỉ là Phật mà thôi. Cái tầng thâm sâu nó như vậy. Đi ngang qua bốn tầng này, các vị thấy phần gia chúng ta không tính, phần nương và văn tự chữ nghĩa để hiểu đạo, để làm đạo không tính. Ta nói đến cái phần cạn là phần đoạn phiền não để có được niềm vui. Mình phải bỏ hết những cái u uất của tâm thức, mình mới có được niềm vui. Là cái thấy này nó còn rất là cạn. Thực tế thì không hề có một cái niềm vui nào không có phía sau của nó là nỗi buồn cả. Thực tế là tâm thức của ta nó luôn như vậy, vui và buồn đang xen nhau. Nếu không có nỗi buồn thì niềm vui anh nó không có hương sắc. Nếu không có sự xa cách lâu ngày thì sự gặp mặt nó không trở thành niềm vui. Ta sống với nhau quanh năm suốt tháng rồi gặp nhau chán chết đi được, nhưng mà đi một tháng trở về tự nhiên người ta mừng vô cùng là như thế. Và đi chừng 4 năm như tôi mà về chắc đệ tử nó mừng nó chảy nước mắt là chuyện thường thôi. Rõ ràng là vui và buồn nó làm thành cho nhau, nó nâng đỡ cho nhau, nó tôn vinh nhau. Đó là cái thấy của đoạn phiền não chứng bồ đề và ngay phiền não tức bồ đề. Người thâm sâu, thưa các vị, ta có thể thấy là ngay trong cái vui có cái buồn, ngay trong giọt nước mắt có nụ cười. Và điều này nó biểu hiện đời sống vật lý, nó cũng giống như đời sống tâm lý. Vui quá người ta cũng khóc, buồn khóc là chuyện thường, nhưng mà vui người ta cũng chảy nước mắt vậy. Thì cái vật lý cạn bên ngoài nó đã biểu hiện được là ngay trong vui nó đã có buồn, ngay trong buồn thấp thoáng niềm vui rồi, ngay cái cuộc hội ngộ nó đã có cái mầm chia ly. Đó là điều tất nhiên thôi. Và mình quay vào bên trong để thấy một điều là nếu khéo thì ngay nơi vui, buồn, phiền não, bất an có mặt, anh nhận ra được cái chánh niệm nhận biết vui buồn thì anh tức khắc là vượt thoát khỏi vui buồn. Ngay lúc lòng đang bất an vô cùng mà chỉ cần làm một điều nhận biết được cái bất an là một cảm thọ. Mình là cái sự nhận biết chứ mình không phải cảm thọ. Mình đừng lạc và lầm, mình đừng đồng hóa mình vào cái bất an. Mình hãy làm việc là nhìn thấy cái bất an thì tức khắc ngay phiền não tức bồ đề là như vậy. Cái trạng thái cuối cùng ngài Huệ Khả ngày trình với tổ đó là ngài an trú luôn trong cái sự nhận biết hiện tiền, chứ ngài không thấy mình lạc vào cái chuyện vui và buồn. An trú ngay nơi cái vùng trời niết bàn tĩnh lặng, đứng đi nói cười làm mọi việc. Thưa, không rời cái dùng tâm bất động, gọi đó là người chứng nghiệm được giác ngộ. trong từng hơi thở vào, hơi thở ra. Và Ngài Quỷ Khải Ngài trình với Bồ Đề Đạt Ma trình chữ ấy mà thôi. Và trong dòng giải nhà thiền, thưa đại chúng, là các thiền sư sau này hỏi: ngươi hãy biểu hiện lời dạy của thầy ngươi cho ta coi thử. Có những vị thiền sư, ổng giảng dị là ổng khoanh tay và ổng đi qua bên kia. Các nói phần đó thủ thầy ngươi, của ngươi là thế nào, ngươi hãy trình đạo lý của ngươi. Ổng cũng khoanh tay, ổng đi lại bên này. Nghĩa là cái đạo lý giác ngộ chẳng có chi lạ, chỉ mỗi một việc là an trú tâm nơi cái sự nhận biết. Thế thì anh đi tới đi lui, anh nói anh cười, anh ăn cơm, anh mặc áo, vân vân, không phút giây nào rời được cái vùng trời tâm tĩnh lặng chiếu sáng, thì người đó an trú trong thiền diệt, người đó là người chứng nghiệm được đạo lý của truyền thống thiền Đông Độ truyền đạt. Thế thôi. Và đó là chúng ta nói đến trình sở ngộ. Mình nói đến chuyện giáo hóa. Thưa đại chúng, là thông thường mình có cái gì trong bụng á, thì khi phải chia sẻ thì mình nói những cái điều trong bụng của mình, không thể khác được. Cái ta học, ta không thể nói cái gì khác ta học được. Và trong cái dòng trải nhà thiền này cũng thế, kế thừa cái pháp môn an tâm, tức là ngươi hãy đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Đó là con đường ngộ đạo. Con đường giáo hóa của Ngài Huệ Khải, Ngài cũng lập y như thế. Khoảng 534, ông đến cái vùng Nghiệp Đô. Và có thể trước và sau cái niên đại này, thì Ngài gặp một vị cư sĩ khoảng chừng 40 tuổi, mình đầy gã lỡ, bệnh phong cùi. Và ông cư sĩ này đến cũng nước mắt đầm đìa đảnh lễ Ngài Huệ Khải, nói Ngài là một bậc đạo cao đức trọng, người ta đồn Ngài là một vị tổ, xin Ngài từ bi sám hối dùm nghiệp chướng cho con. Con nghiệp chướng rất là nặng nề, cho nên mang cái hình hài gã lỡ, thiên hạ thấy điều cả sợ. Và Ngài Huệ Khải, Ngài cũng làm một cái việc y như Ngài đã được giác ngộ ngày xưa. Ngài cũng trợn mắt, Ngài nói ngươi đem cái nghiệp chướng ra đây ta sám hối cho. Có khác gì cái câu nói của Bồ Đề Đạt Ma nói ngươi đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Thưa, nó giống nhau như thế, nội dung nó không khác. Và cái may mắn là cũng câu nói lặp lại y nội dung như thế, mà cũng có khả năng rất mạnh đánh động được tâm thức của Ngài Tăng Sáng. Tức là vị cư sĩ kia rất là may mắn khi nghe câu nói này. Ông cũng quay lại, ông tìm coi cái gì là nghiệp chướng của ông. Lâu nay mình cứ nghĩ cái bất an này là nghiệp chướng, cái buồn này là nghiệp chướng, cái mặc cảm này là nghiệp chướng. Và khi có một cơ duyên may mắn mình quay nhìn lại thì mình thấy cái nghiệp chướng này nó tự nhiên biến mất, chỉ còn lại cái nhìn của mình mà thôi. Và Ngài Tăng Sáng, Ngài làm được cái việc là nhìn thấy nghiệp chướng không có. Thế thì Ngài trình với Ngài Quỷ Khả, Ngài nói: bạch Ngài, con tìm nghiệp chướng con không có, không thấy. Ngài Quỷ Khả, Ngài nói: ta sám hối cho ông xong rồi đó. Thưa đại chúng, giản dị như thế, gọi là an tâm pháp môn mà không có pháp môn để truyền trao cho người ta tu tập. Sám hối nghiệp chướng mà không có một cái cách gì cụ thể để người ta sám hối cả. Không có bắt lại, nghìn lại, trăm lại hay là niệm hồng danh Đức Phật nào cả. Cứ đem nghiệp chướng ra đây ta sám hối cho, đem tâm bất an ra đây ta an cho. Và rõ ràng cái điều này mình cũng nên bắt chước. Mình dạy Phật tử tín đồ kiểu này rất là ít hao nước miếng. Họ không có mất công dài dòng. Ai tới nói con buồn quá, xin thầy từ bi dạy dùm con, tham vấn mình mà mình dạy nó: cứ đem cái buồn ra đây cho ta, ta trị cho. Thưa các vị pháp môn rất là thực tiễn. Và nếu họ đủ cơ duyên, họ đem được cái buồn họ ra thì tức khắc họ hết buồn ngay. Họ nhận diện được cái buồn thì họ hết buồn. Họ thấy họ là người nhận diện. Cái buồn là cái trạng thái của tâm hành nó xâm nhập gia cư bất hợp pháp, thế thì tự nhiên cái buồn tan biến. Và mình là con cháu trong nhà thiền, mình không cần học nhiều, học ít thôi. Hãy đem cái buồn ra đây, ta trị cho, thế thì trị được bệnh họ ngay. Và đó là cái con đường giáo hóa của Ngài Vệ Khả như vậy. Chúng ta đi đến phần cuối là phần thu thần nhập Niết Bàn của Ngài. Thưa đại chúng, là khi ông tìm được người kế thừa, tức là truyền y bát cho Ngài Tăng Sáng xong, thì Ngài mới rời đồ chúng đi đến cái vùng Nghiệp Đô. Nó có một cái điều mà chúng ta để ý thế này. Trong cái truyền thống nhà thiền ngày xưa, có những vị thiền sư lỗi lạc. Dường như tới một lúc nào đó, cái ông rủ tay, ông vũ một cái một là đồ tôn đệ tử văn là hết. Một mình một thân à, lăn lộn trong chốn bụi hồng, ẩn thân tu, gọi là giấu biệt tung tích để tu. Có những vị thiền sư của Nhật Bản, ta biết qua chuyện góp nhà cát đá đó, giải tán đồ chúng, cho nó đi nơi nào đó nó đi, một mình làm ăn mài lang thang đầu đường xó chợ, tối ngủ gầm cầu. Và có người tặng cho, biết ổng là thầy tu, đem gửi ổng tượng Đức A Di Đà, ổng đem về ổng treo, nói tôi cho ngài ở đậu chứ không phải là tôi thờ ngài đâu nghe. Đó là những chuyện vui. Rồi có người nghe nói vị thiền sư đó nổi tiếng ngày xưa là làm quá chủ, làm hòa thượng, mở đạo tràng dạy chúng, cho nên tới đảnh lễ năm lần mấy lượt con xin theo ngài học. Ông nói dễ thôi, chúng mày muốn theo tao học thì sống y như tao dạy cho. Và cái tên kia nó cũng đủ gan dạ, nó dạ con sống như ngài được. À thôi được, đi theo, sáng quậy túi đi ăn mài, chiều về ngủ với gầm cầu. Và dĩ nhiên rất là dơ giấy, rất là thiếu thốn, khó chịu lắm, nhưng mà cố gắng sống được vài ba hôm. Một hôm nửa đêm có một tên ăn mài bên cạnh nó chết. Cái ông kia nó dậy, đi chôn tử thi xong rồi hãy về ngủ. Đi chôn xong rồi thì cái ông mà ham học ham tu đó, ổng gớm quá chừng chịu không nổi. Cái tên ăn mài kia nó lỡ lói, nó hôi hám và nó chết còng queo, rất là dễ sợ. Cho nên ảnh về ảnh bất an vô cùng, ngủ không được. Và cái ông thầy mình thì ổng ngáy pho pho, không có chuyện gì xảy ra cả, rất bình thường. Tới sáng nó bạch thầy, thôi thầy đi khất thực thầy. Sáng nào nó khỏi. Nó, ủa hôm nay tại sao không đi? Ổng nói đêm hôm chôn nó, tao lục trong đại của nó có ổ bánh mì nguội. Sống được một ngày khỏi phải đi sinh. Thưa, cái tên kia chịu nổi nó lại, nó về rồi. Đã thấy cái tên ăn mài rất là gớm, và khiêng tử thi chôn ban đêm nó hôi hám dễ sợ rồi. Sáng lại ổng còn nói có ổ bánh mì trong người nó, có thể sống được nè, thôi chịu. Và thưa đại chúng, trong truyền thống nhà thiền nó rất là kỳ lạ, Ngài Vệ Khả như thế. Tới một cái tuổi, sau khi tìm được người kế thừa, Ngài giao hết chùa chiền tự viện, Ngài lang thang đây đó, sống trộn lẫn trong nhân gian, làm thuê gánh mướn, kiếm tiền sống qua ngày thôi. Tuy nhiên cái chuyện tới đây nếu nó dừng ở đó thì quá tốt, Ngài không dừng ở lại như thế. Một hôm cũng nổi máu anh hùng, cái chùa của người ta ở bên trong đang dạy kinh Niết Bàn, tín chúng quay quần lại rất là đông. Cái ngài đến trước cửa chùa người ta, ngài có lẽ ngứa miệng, cho nên giảng thiền giảng đạo. Và tín chúng ở trong kia người ta lần lần người ta đi ra ngoài, ta nghe ông giảng mà ta không có chịu nghe kinh nữa. Và cái vị thầy kia rất là giận, cho nên mới đệ đơn lên quan vu cáo anh này dạy tà thuyết. Thế là quan bắt bỏ tù. Và ngài có cái quan niệm là nghiệp đến thì trả, cho nên ngài không có mướn luật sư để cãi cọ gì cả. Và cuối cùng quan kết án xử chém. Cuối cùng ngài chết vào năm 107 tuổi. Ngài mất vào năm 601, năm đó ngài 107 tuổi. Đó là thuyết thứ nhất. trong Cánh Đức Truyền Đăng Lục ghi như thế. Tuy nhiên một vài nguồn sử liệu khác người ta khảo chứng là thế này. Vào cái thời nhà Chu Võ Đế. Các vị có nghe tôi nói cái câu Tam Võ Nhất Tôn Chi Ách đó, tức là cái đại nạn của Phật giáo bị quỷ phá ba đời vua Võ, một đời vua Thái Tôn, thì đây là một trong những vị vua phá chùa đuổi tăng hoàng tục. Thì vào cái thời rời tăng chúng đến nghiệp đô là cái thời đó nhà Chu ra cái lệnh sa thải tăng ni, cho nên ông rời chùa chiền tử viện đi đến cái vùng nghiệp đô. Đây là cái thuyết thứ hai, người ta khảo sát tương đối là nó có căn cứ hơn. Và khi đến vùng nghiệp đô thì ông cũng hoằng pháp, ông cũng giáo hóa, và nơi đạo tràng của ông nó có một cái sức hút rất là mạnh. Một số thập phương Phật tử dây quanh để học đạo. Và cái khó khăn do ông nó xảy ra đó là cái vùng đó có một vị thiền sư gọi là ngài, đó là thiền sư Đạo Hằng. Thiền sư Đạo Hằng, đây là vị thiền sư có danh khá là lớn ở cái vùng đất này, được các vị vua quan và thành phần tri thức đương thời rất là mến trọng. Đạo tràng ông có tới 1.000 chúng mà. Và ngài Huệ Khả nhà ta thì thuộc cái dạng lang thang, cho nên đâu cần biết lễ phép là chi. Cứ người ta thích nghe pháp thì mình giải đạo cho người ta tu thôi, không có biết lễ mạo gì cả, không có đem phẩm vật gì để cúng dường, xin phép làm ăn dùng này gì cả. Và ngài Đạo Hằng ngài nghe, cho nên ngài xin nghi. Ngài nghĩ là có thể cái tên đó nó dạy tà pháp, cho nên sai những cái tên đệ tử rất là giỏi tới đạo tràng của ngài Huệ Khả để nghe pháp. Và cái tên đệ tử nào sai đi đều mất biến, nó không chịu về. Tức là nghe rồi nó mê, nó không về. Và sau đó tình cờ Đạo Hằng gặp những cái tên đồ đệ mà mình đã từng nuôi dưỡng rất là lâu. Hỏi chứ tại sao ta sai ngươi mà ngươi không về, ngươi ở đó ngươi tu luôn ư? Thì mấy tên đồ đệ nói dạ, tự nhiên con thấy vị thầy này rất là xứng đáng để cho con kính trọng và con nương về con tu học. Ngài quở, ngài nói là ta đã mở con mắt pháp cho ngươi, dạy đạo cho ngươi, tẩy gội cho ngươi sạch sẽ, truyền trao giới pháp cho ngươi, ngươi quay lưng lại với ta ư? Cái mấy tên đồ đệ trợt búa này nó nói con mắt của con vốn không có bệnh mà bị ông cho nên nó bệnh. Cho nên con không có mang ơn gì cả, con không trách làm ai. Ngài đã hằng ngày giận quá, cho nên ngài cáo với quan, ngài nói là cái tên đó nó truyền tà pháp. Và thưa ngài, vốn là một vị thiền sư có uy danh ở đây, uy tín rất là lớn, được rất nhiều người mến trọng, và ngài hợp lực với quan du khống ngài Huệ Khả, và ngài Huệ Khả do vậy bị ở tù và chết trong ngục. Thì cái chuyện phía dưới này được trích từ Tục Cao Tăng Truyện. Và ngài mất vào năm ngài 107 tuổi, thọ quá, không có gì đáng phàn nàn cả. Và từ cái câu chuyện nhập niết bàn của ngài, chúng ta có vài cái điều để học về cái sự việc này như thế này. Thưa đại chúng, là mình có thể nhìn để thấy điều này là có khi Tịnh Độ Tông không có ghét Thiền Tông đâu, mà Thiền Tông với Thiền Tông mới đố kỵ, và ngoại đạo nó ghét đạo Phật. Thưa nói cái đó cũng không có đúng nữa, đạo Phật mới đố kỵ với đạo Phật. Mình làm Phật sự khó khăn không phải là vì hoàn cảnh xã hội nè, vì các tôn giáo bạn nè, mà có khi vì các thầy. Cái chuyện này nó rất là tự nhiên thôi, ngàn xưa cũng như thế và bây giờ cũng như thế. Và người ta tổng kết là trong xã hội này không có cái kẻ thù nào không phải là bạn của nhau cả. Nó là bạn của nhau, cho nên nó thù hận, nó giết nhau rất là dễ hơn người ngoài. Người ngoài làm sao biết được ngóc ngách của tâm hồn, biết được con đường làm ăn. Trong cái lĩnh vực kinh doanh cũng thế, chỉ có những người đồng bạn kinh doanh họ mới hạ nhau được. Người khác biết gì trong cái lĩnh vực kinh doanh mà mà đánh phá mà hạ nhau. Người tu ta cũng thế. Đó là điều thứ nhất chúng ta nên có bài học là tự thân nội bộ của ta. Thưa đại chúng là nếu mà mình khởi ác tâm, mà mình ganh tị nè, hiềm hận nè, quỷ nhục, hà bệ nhau, thưa cái điều này nó phát sinh rất là dễ dàng chứ không phải khó khăn gì cả. Cái thứ hai là khi cái điều này phát sinh thì cái kẻ kia lãnh đủ thôi, không có tránh được nào hết. Người chơi thân với nhau là bằng hữu với nhau mà quay lưng lại với nhau thì anh chàng kia có nước chết chứ không có cách gì sống còn được hết. Đó là từ cái bài học này chúng ta nhìn lại. Thứ hai, thưa các vị, là làm Phật sự, cái con đường của nó rất là rộng. Và cái quan trọng của con đường làm Phật sự chúng ta nên học, đó là cái sự khiêm tốn rất là cần thiết. Mình đi ra đường, tiếng chào cao hơn cổ. Đất bao giờ nó cũng dung chứa được mọi thứ. Cho nên cái sự khiêm tốn rất là quan trọng. Dù trong đại chúng ta sống với nhau thì sự khiêm tốn nó làm thành cái tính cách dễ thương. Ra đường làm đạo, sự khiêm tốn nó làm cho Phật sự thành công. Và mình dù giỏi mấy mà mình tự hào cái giỏi của mình, thưa các vị, cái sự thất bại nó đến liền phía sau thôi. Đó là bài học thứ hai từ cái câu chuyện của Ngài Huệ Khả để ta thấy như vậy. Cái chuyện nghiệp chướng quá khứ đền trả, chuyện đó ta không phải nói. Nhưng mà cái chuyện hiện tại trong đời sống xử sự, khiêm tốn là cái căn bản làm nền. Thứ ba nữa, có những điều rất là tế nhị là có những cái vùng đất, có những cái nơi chốn mà người khác đã làm đạo, đã hoằng quá. Mình đến đó, mình ở chơi chùa người ta, thưa đại chúng là cái cách xử sự mình nó dễ làm tổn thương người ta lắm. Ví dụ như cùng là bạn hữu với nhau mà tôi là người mặt mày sáng sủa hơn người trụ trì ở đó, tới Phật tử họ quay chung quanh, họ thương mến mình, họ cúng dường mày, coi chừng mình chết trước chứ không phải ông trụ trì chết đâu. Mình giật đệ tử của người ta thù mình, cái tình bạn đậm mấy đi nữa, khi đụng tới cái quyền lợi vật chất người ta quay lưng nhau rất là dễ. Rồi đụng đến cái quyền lợi danh vọng người ta quay lưng càng dễ hơn. Cho nên mình phải cẩn trọng về chuyện này. Mình tới chùa người ta, Phật tử mà nó thương mình thiệt là thương, nó xin quy y cũng chớ bao giờ dại dột làm lễ quy y. Tại vì vùng đó của người đó. Các vị để ý là trong thiên nhiên này, con chim nào nó ăn ở vùng đó, tình cờ có một cái con chim khác, con quạ khác, nó bay ngang nó kêu tiếng thôi là cái anh chàng chủ sĩ của vùng đó anh lên nó đánh ngay. Thì trong cái sinh hoạt loài người nó cũng cùng một nguyên tắc như thiên nhiên vậy thôi. Cái vùng đất của người ta mình đến đó, mình phải có lễ phép. Muốn làm ăn vùng đó phải có lễ phép. Cái đó là cái lịch sự tối thiểu. Và từ điều này ta nhìn lại về cái sinh hoạt của Tổ Huệ Khả, ta thấy có những cái vụng về tất yếu của Ngài chứ không phải là nghiệp chướng gì xa xôi cả. Cái sự vụng về đó là gì? Thưa nền hành đạo, cái nền tảng căn bản đó là phải làm thế nào cho nó có cái tình hòa ái trong đồng môn. Đừng để cho người bằng hữu của mình là một vị thiền sư sinh lòng nổi giận. Đệ tử của người ta, thưa dù nó thương mình mấy gì nữa, dạy cho nó tu rồi hãy trả nó về đệ tử người ta chắc ăn nhất. Cái đó rất là thông minh và mình nên làm cái điều này. Và điều này mình không cần học chi xa, hãy nhìn vào kinh văn Đức Thế Tôn ngày xưa cũng thế. Có những buổi Đức Thế Tôn thuyết pháp rất là hay. Nhiều người tín đồ của Bà La Môn thương quý Đức Thế Tôn vô cùng, xin quy y với Ngài. Ngài nói, ông hãy giữ đạo Bà La Môn của ông. Ông quý kính ta, cúng dường tăng chúng, nhưng mà cũng phải cúng dường các vị sư lõa thể kia. Và đó là cái truyền thống của đạo Phật chúng ta, để chúng ta có thể làm đạo và không có bị bất cứ một cái trở ngại nào trong cuộc đời cả. Mình khái quát sơ về cuộc đời của Ngài Huệ Khả. Có nhiều điều mình trình bày tuy nó dông dài, nhưng mà có vài nét để các vị dễ nhớ. Điều thứ nhất là cuộc đời Ngài, cái cơ duyên ngộ đạo có thể ứng dụng được ngay nơi đời sống ta, để ta có thể ngộ đạo được như vậy. Thứ hai về bài học của Ngài, đó là cái nhiệt tình tu, cái khát khao tu rất là lớn lao, cho nên Ngài nhận ra được đạo. Thứ ba, trên con đường làm đạo, Ngài có những cái điều hành xử tương đối là nó hơi vụng về, cho nên cái quả nó đến với Ngài, cái sự chấm dứt cuộc đời nó không có tròn vẹn, nó không có đẹp. Nhìn quá khứ, nghiệp thức của Ngài ta không biết, nhưng mà ta nhìn bằng cái tâm lý bình thường để nhìn thì rõ ràng là cách hành xử như vậy nó vụng về. Thưa, xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.